Chào mừng bạn đến với Eva Yêu, chúc bạn có thời gian vui vẻ khi nghe chuyện tại Eva Yêu. Chương 5 17 Một viên đá rơi xuống nước khuấy động muôn trùng sóng. Huống hồ, giờ đây lại có đến hai viên cùng lúc được ném xuống. Đây là lần đầu tiên ta bị một nhóm người chăm chăm nhìn vào, chỉ trỏ mà bàn luận. Nữ tử này dùng yêu thuật gì mà mê hoặc người khác vậy? Cũng là lần đầu tiên ta thấy nghĩa huynh nổi trận lôi đình. Hồ đồ, hôm nay là dịp gì mà lại làm càn như vậy? Ngươi, và cả ngươi nữa, cút ngay, đi đâu cho khuất mắt chấm. Hắn chỉ tay về phía Tiểu Úc, rồi đá vào chân Thẩm Hành Chỉ. Ánh mắt khi nhìn ta lần đầu tiên thoáng hiện sự tức giận. Nhưng Bạt Nhĩ lại chẳng hề bận tâm, chỉ cười lớn. Ồ, đuổi bọn họ đi làm gì? Những nữ nhân ưu tú thì chẳng bao giờ thiếu người theo đuổi. Có người tranh giành, càng chứng minh bản vương có mắt nhìn. Đã vậy, hễ có cả ba người đều quyết chí vì Tống nương tử, sao không đánh cược một trận? Ai thắng, nàng sẽ thuộc về người đó, thế nào? Hắn hoàn toàn tự tin vào bản thân, không thèm để ý tới phản ứng của Tiêu Úc hay Thẩm Hành Chỉ. Thấy cả hai không phản bác, hắn liền ra hiệu cho người mang từ lồng thú ra một con thỏ. Hắn tháo dây buộc tóc trên bím tóc của mình, buộc vào chân con thỏ rồi nói. Lấy con thỏ này làm vật cược, thả nó chạy trước nửa canh giờ, ai bắt được, người đó sẽ thắng. Ánh mắt hắn cùng Tiêu Úc và Thẩm Hành Chỉ đồng loạt đổ dồn về phía ta. Khoảnh khắc ba ánh nhìn giao với ta bỗng cảm thấy bản thân chẳng khác nào con thỏ bị nhốt trong lồng kia. Con thỏ đang bị bóp nghẹt yết hầu, chẳng thể thoát ra. Con thỏ sắp sửa bị săn đuổi đến cùng. Nhưng, ai quy định rằng, sinh mạng của con thỏ nhất định phải nằm trong tay kẻ khác? Được. Ta đồng ý. Không, ta sẽ đánh cược với ngươi. Ba giọng nói vang lên gần như cùng lúc. Ta không quan tâm đến sự đồng thuận của Tiêu Úc và Thẩm Hành chỉ bước lên một bước, nhìn thẳng vào Bạt Nhĩ người đang cầm con thỏ trong tay. Ta sẽ cược với ngươi. Nếu ta thua, ta sẽ hòa thân. Còn nếu ngươi thua, trước khi hòa đàm, ngươi phải đàm phán riêng với ta, thế nào? 18. Dường như đã chắc chắn phần thắng. Bạt Nhĩ không hề do dự mà gật đầu đồng ý. Khi con thỏ được thả ra, nó lao đi như gió, thoáng chốc đã biến mất trong rừng cây. Hắn thậm chí còn nhướng mày nhìn ta, miệng cười khiêu khích. Khí hậu Bắc Cương không dễ chịu như ở đây, nhưng ở lâu nàng sẽ quen thôi, mỹ nhân. Không bận tâm đến lời thách thức của hắn, ta bước vào trướng của hoàng tẩu. Tháo chiếc châm cài nặng nề, cởi bỏ bộ váy áo cầu kỳ, ta thay vào đó là bộ y phục võ trang màu đen quen thuộc. Hoàng tẩu nhìn ta trong trang phục này, thoáng ngẩn người. A thư, muội không giỏi cung tên, cũng không biết săn bắn. Làm sao có thể thắng? Ta lắc đầu. Muội không biết, nhưng muội phải thử. Mạng của muội không thể nằm trong tay kẻ khác. Hoàng tẩu nghe vậy, bỗng nở một nụ cười dịu dàng, đôi mắt đỏ hoe, dường như ánh lên những giọt lệ long lanh. Vậy để ta chọn cho muội một con ngựa thật tốt. Hy vọng nó có thể đưa muội thoát khỏi lồng giam. Lồng giam, từ này trong lúc này nghe thật không hợp. Ta cảm thấy kỳ lạ, nhưng hoàng tẩu không giải thích, chỉ rời khỏi trướng. Không lâu sau, con ngựa được dẫn tới, và cùng với nó, Thẩm Hành Chỉ cũng xuất hiện. Hắn nhíu mày nhìn ta, gương mặt lộ vẻ tức giận. Tống thư, muội quá liều lĩnh. Ta biết muội còn giận ta vì ngày đại hôn 3 năm trước đã bỏ rơi muội. Nhưng Bắc Cương lạnh giá, đó là hang hùm ổ sói. Muội đi chẳng khác nào tìm đường chết. Đừng bướng bỉnh nữa, mau giả bệnh đi. Chỉ cần muội chưa vào rừng, ta vẫn có cách bảo vệ muội. Hắn như thể chắc chắn rằng ta sẽ thua, tự nói một mình mà không cần phản hồi. Ta không muốn để ý, chỉ lẳng lặng xoay người lên ngựa. Từ trên cao nhìn xuống hắn, ta ném cho hắn một cái nhìn lạnh nhạt, rồi phóng thẳng tới trường săn. Ở lối vào, Đại hoàng tử Bắc Cương đã đứng đợi, trông hắn háo hức như sắp vào cuộc săn lớn. Nhìn thấy ta, hắn huýt sáo, nụ cười lại càng ngạo mạn. Cô nương, lâu quá không thấy nàng, ta còn tưởng nàng sợ rồi. Không xa đó, Tiêu Úc cùng Nghĩa Huynh và Hoàng Tẩu đứng cạnh nhau, Đôi mày của hắn nhíu chặt, nhưng khi ánh mắt ta chạm tới, hắn bất chợt giãn mày, giấu đi vẻ lo lắng, thay vào đó là nụ cười ôn hòa. Tống nương tử, đừng sợ, nàng sẽ thắng. Tiêu Úc, Thẩm Hành Trì, đại hoàng tử Bắc Cương. Ánh mắt ta lướt qua từng người, từng chữ, phu quân, đỏ rực trên đỉnh đầu họ. Ba người, ba thân phận khác biệt, ba tính cách chẳng giống nhau. Như một tia sáng lóe lên trong đầu, một ý nghĩ bất chợt vụt qua tâm trí ta. Nhưng chỉ thoáng qua, ta không thể nắm bắt. Chưa kịp suy nghĩ rõ ràng, tiếng tù và từ phía các thị vệ đã vang lên. Cuộc thi bắt đầu. 19. Trong rừng rậm tìm một con thỏ chẳng khác nào mò kim đáy bể. Nhưng ta biết rằng, trong những trường săn dành cho các quý nhân tiêu khiển thế này, cứ cách 5 dặm sẽ có một cái bẫy. Đi tìm từng bẫy một, vẫn hơn là mù quáng như ruồi mất đầu. Thực tế chứng minh trực giác của ta không sai. Dựa theo hướng con thỏ chạy trốn, sau một canh giờ tìm kiếm, ta quả nhiên phát hiện con thỏ bị kẹp chân bởi một bẫy thú ở gần một con mương. Chân con thỏ vẫn buộc sợi dây tóc của Bạt Nhĩ. Cái bẫy là một hố đất cao đến thắt lưng, không sâu lắm. Ta nhảy xuống, cúi người tháo bẫy cho con thỏ. Nhưng đúng lúc này, một mũi tên sắc bén bỗng sượt qua tai ta, ghim thẳng vào đất trước mặt. Đại hoàng tử, tiên đến hậu đến, đã đánh cược thì phải chịu thua. Ta nghĩ rằng Bạt Nhĩ đến cướp, liền giấu con thỏ ra sau lưng. Nhưng khi ngẩng đầu lên, điều đầu tiên lọt vào mắt ta không phải là bóng dáng của hắn, mà là một tà váy đỏ rực như màu hoa lựu. Tống thư, tại sao ngươi còn quay lại? Ngươi đã trốn đi rồi, sao không đi mãi, tại sao còn quay về để tranh giành phu quân với ta? Giọng nữ nhân vọng xuống, đầy oán hận. Nàng dương cung, mũi tên bén nhọn nhắm thẳng vào mặt ta. Đôi mắt nàng sưng đỏ, như vừa khóc. Nhưng trên đỉnh đầu, hai chữ, tình địch, lại càng đỏ rực hơn. Trước mắt ta không phải ai khác, mà chính là Tô Thanh Uyển người đã không gặp từ khi rời khỏi Giang Phu. 20. Tô Thanh Uyển đứng ở vị trí cao, cung trong tay đã kéo căng hết mức. Chỉ cần nàng hơi thả lỏng ngón tay, mũi tên sẽ xuyên thẳng qua cổ họng ta. Thẩm phu nhân, ta chưa từng tranh giành phu quân với nàng. Từ khi ta trở về kinh, mọi việc ta làm đều chỉ để yên ổn buôn bán. Ta cố hạ thấp giọng, giữ âm điệu bình tĩnh nhất có thể. Nghe vậy, biểu cảm của Tô Thanh Uyển thoáng khựng lại, dường như có chút dao động. Nhưng ngay sau đó, nàng lại gào lên đầy đau khổ. Không, rõ ràng ngươi đã tranh giành. Ngươi hẹn hắn chèo thuyền ngắm hồ, ngươi cùng hắn uống rượu dưới trăng, ngươi còn khiến hắn bỏ mặc ta trong ngày sinh nhật của ta, chạy ra ngôi chùa ngoài kinh để hái một nhành mai tặng ngươi. Không, không đúng. Ngươi chưa từng đi đến Xuân Lai Thành. Ngươi muốn giết ta, còn khiến ta mất con. Ánh mắt nàng đầy thù hận, tựa như căm ghét ta đến tận xương tủy. Nhưng nước mắt vẫn giàn giụa, mũi tên trong tay nàng run rẩy không vững. Những lời nàng nói thật quá hoang đường. Những chuyện đó, ta hoàn toàn chưa từng làm. Nàng điên rồi, nàng đã phát điên. Ý nghĩ này vụt qua trong đầu, khiến ta lập tức muốn phản bác. Nhưng chưa kịp mở miệng, một tiếng ù vang lên bên tai. Trước mắt ta, những lời buộc tội của Tô Thanh Uyển vẫn tiếp tục. Đôi môi nàng không ngừng mở ra khép lại, nhưng ta không còn nghe rõ nàng đang nói gì. Cảm giác như có ai đó đổ đầy hình ảnh vào đầu ta. Trước khi mất ý thức, trong đầu ta chỉ còn lại một suy nghĩ duy nhất. Không được, ta còn phải thắng cuộc thi này. 21. Không biết có phải vì lời của Tô Thanh Uyển hay không. Sau khi ngất đi, ta lại mơ một giấc mộng kỳ lạ. Trong mộng, có vô số thế giới khác nhau, có vô số ta khác nhau. Những ta ấy không mang tên, Tống Thư, cũng không nhìn thấy chữ trên đỉnh đầu của người khác. Có một tuang, sau 3 năm bị Thẩm Hành Trì bỏ rơi, liều mạng phản kháng sơn tặc, kéo thân thể tàn tạ trở về kinh thành. Vì đã mất danh tiết, chỉ có thể làm thiếp cho Thẩm Hành Trì. Có một tu giống như ta từng làm, đến Xuân Lai Thành rồi lại trở về kinh. Nhưng khi đối diện với sự ôn nhu của Tiêu Úc, lại dần dần sa ngã, bỏ mặc chuyện hắn đã có hôn ước mà chấp nhận làm trắc phi của hắn. Thậm chí, có một ta, khi Đại Hoàng tử Bắc Cương đưa ra cuộc thi, chỉ biết ngồi chờ định mệnh, để mặc Tiêu Úc và Thẩm Hành chỉ thua cuộc, sau đó bị gả xa đến Bắc Cương. Nhưng bất kể là gả cho ai, kết cục vẫn giống như lời Tô Thanh Huyền nói. Ta phải tranh giành với nàng, tranh giành với chính phi của Tiêu Úc, tranh giành với những mỹ nhân của đại hoàng tử Bắc Cương. Tựa như có những bàn tay vô hình đang điều khiển vô số, ta. Ngày qua ngày, với vô số mưu mẹo mới lạ, ta bị cuốn vào vòng xoáy tranh đoạt sự sủng ái từ phu quân, giữa những nữ nhân hậu viện. Ta lần lượt phát sinh tình cảm với họ, từng người một, cuối cùng trở thành thê tử duy nhất của họ. Nhưng những cuộc tranh đoạt trốn hậu cung, đấu đá trốn triều đình, hay làm tổn thương các nữ nhân khác, tất cả những điều đó, rõ ràng không phải là ta, cũng không phải là những ta, trong vô số thế giới ấy muốn có.